Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay nhân cái ngày Phật Đản, tất cả Phật tử về đây để tác lễ Phật Đản ở đạo tràng U Đàm, thì hôm nay thì Tài Mãn có ít lời xin thay mặt cho chư tăng hướng về tất cả quý vị Phật tử, nhắc lại những cái kỷ niệm lưu dấu mà một đời Đức Thế Tôn đã đi qua, những cái hình ảnh mà chúng ta khó quên được từ nơi vườn Lâm Tỳ Ni ở thành Ca Tỳ La Vệ cách đây 2555 về trước. Thì có một vị Phật ra đời, thì ở đây thì có những chỗ người ta nói là ngài Đức Phật Thích Ca của mình lúc mà giáng sanh thì chưa thể nào nói là Phật đản sanh được, bởi vì lúc đó ngài chưa thành Phật mà đó là còn Bồ Tát. Nhưng mà ở đây thì mình nói là Phật đản sanh thực tình cũng không có sai, bởi vì ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, rồi do công hạnh Bồ Tát rồi đến viên mãn ngày nay là thành Phật, thì như vậy đó là đã thành Phật. Bởi vì đó, sử dụng cái từ Phật là quý vị là phải ráng tin một cái điều là Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Thì tất cả chúng sanh nếu mà đã thành Phật đó thì Đức Phật của chúng ta thì không thể nào nói là Bồ Tát được. Thì ở đây có một cái ý là nó không thể nào mà nó thay đổi được, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là cái căn bản, là bởi vì do mình theo tình mà hướng ra ngoài, xong ông Phật của mình vẫn còn nguyên à, không có thay đổi gì hết. Tức là ví dụ như bây giờ là mình bị phiền não, phải không ạ? Khi mà quý vị Phật tử bị phiền não, khi mà để cho tâm mình lóng lặng lại, khi mà lóng lặng lại đó thì tự nhiên á là mình hết phiền não. Thì như vậy đó là cái thể lặng yên đó là một cái thể sẵn, nhưng mà do mình theo vọng tưởng rồi theo cái phiền não cho nên mới có là sao thôi. Cho nên vì vậy đó là mặt biển á là xưa nay là nó như vậy, nhưng bởi gió thổi thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử đang vui cười tươi, có ai nói xấu mình câu cái mình giận lên, thì vậy đang vui cười tươi là một cái sẵn, nhưng mà có ai nói mình xấu cho nên mình giận lên, là đó là cái thứ hai thôi. Thì như vậy Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành là như thế đó. Cho nên ở đây là từ cái trọng điểm này thì Tài Mãn muốn nói lên một cái vấn đề ở cái ý nghĩa Phật đản sanh, một cái khuynh hướng khác, một cái khuynh hướng về cái lý tánh, một cái khuynh hướng về cái trí giác ngộ sẵn có nơi chúng ta, để khi mà mình nghĩ đến Phật đản sanh và để khi mình nhớ là Đức Từ Phụ chúng ta ra đời là một bài học thức tỉnh cho chúng ta, không phải là 2555 về trước mà hiện hữu vẫn còn lưu động nơi đây. Cho nên với đề tài là kỷ niệm Phật đản sanh mang một cái ý hơi khác, thì quý vị Phật tử chú tâm để chúng ta lần lần đi sâu về cái lý tánh. Bởi vì pháp của Phật á, là có lý, có sự, có tướng, có tánh. Thì hôm nay mình đi vào tánh để cho quý chúng ta nghiền ngẫm kỹ, để rồi mình ứng dụng được thực tiễn trong cuộc sống của mình. Thì ở đây thì Tài Mãn dùng cái chữ kỷ niệm. Kỷ niệm là rất là thông thường thôi. Ví dụ như là trong cái cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái kỷ niệm, tức là những cái kỷ niệm đó mình đã kinh qua làm rồi ghi một cái dấu ấn trong cái cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như là nhiều năm trước mình có một chuyện gì xảy ra trong đời mình không thể nào quên được, nhưng mà đó là đối với Đức Phật mình có cái lưu dấu gì ở trong lòng của mình, có một cái kỷ niệm gì hay là không? Có một cái khi nào đó lúc mà quý vị Phật tử chưa, khi mà mình chưa có biết đạo, một lúc nào đó mình bị gặp một cơn sốc nó rất là cực mạnh ở trong lòng của mình, quý vị đọc một trang kinh, đọc một bản kinh, tự nhiên là quý vị cảm động được và chuyển hóa được những cái phiền não và đau khổ. Có có nhiều quý Phật tử kể rất là dễ thương, nó là nếu mà không có đạo Phật đó, là con không thể nào tồn tại cho đến ngày nay. Thì đó là những cái kỷ niệm rất là sâu xa đối với giáo lý Phật Đà, đó là những cái hình ảnh rất là đặc biệt. Cho nên á, là quý vị thấy đó, là kỷ là gì? Kỷ tức là mình. Cái nói phản quan từ kỷ tức là chiếu soi là chính mình, kỷ là mình thôi. Còn niệm tức là những cái tư tưởng hay là những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ về mình. Ngộ không? Tức là trong đời mình đã có những cái dấu ấn gì, bây giờ mình suy nghĩ lại, gọi là kỷ niệm. Còn Phật là gì ạ? Phật là giác. Phật là giác, nghĩa của Phật là giác, là giác ngộ. Đản sanh là ra đời. Tức là kỷ niệm, tức là tự mình nhớ. Phật là giác, tức là nhớ cái tánh giác của mình hiện hữu ra đời. Bởi vì là mình luôn luôn là có hai niệm. Cái niệm ban đầu đó là niệm chân như. Niệm sau đó mới gọi là cái niệm vọng tưởng. Ví dụ như bây giờ là quý vị nhìn một cái bình hoa, bằng nếu mà bằng cái gì mà quý vị thấy được cái bình hoa? Bằng cái ánh mắt của mình, bằng cái tâm của mình mới thấy được, phải không ạ? Nếu mà quý vị có ánh mắt, có con mắt mà không có tâm á, là quý vị có thấy được không ạ? Có nhiều người mà đang nhìn phía trước nhưng mà họ không thấy phía trước, bởi vì họ đang nghĩ về một cái chuyện khác. Có người đi qua trước mặt, có khi người đó vẫn không thấy, bởi vì họ đang mắc bận nghĩ cái chuyện khác. Thì vậy đó, là phải có cái tâm, phải có cái thấy, phải có cái tánh thấy và có cái tâm. Nhưng mà khi mà cái thấy nó đã có rồi đó, và mình thấy một cái hiện tượng đó, mình theo hiện tượng mới suy nghĩ. Thì như vậy đó, là cái niệm ban đầu tính là cái niệm giác ngộ. Thì đây là cái tánh sẵn có của tất cả chúng sanh. Có một cái câu chuyện là hai người nông phu, khi mà cái người này bán đất cho người kia đó, thì khi mà bán xong rồi đó, thì cái người kia về mới đi ra cuốc đất, cuốc ruộng để mà trồng lúa. Thì không ngờ cái người kia đó là cuốc được một cái hũ vàng. Khi cuốc cái hũ vàng, bưng cái hũ vàng lên á, người kia mới nghĩ là cái hũ mình mua đất chứ chẳng mua vàng. Bây giờ vàng có, tức là của người kia. Thì cái người kia đó là mới bưng cái hũ vàng đó, là đến nói với cái người này là cái hũ vàng này đó là đúng lý là của anh, chứ bởi vì tôi mua đất chứ chẳng mua vàng. Thì cái người kia mới nói đó là vàng này đó là thực tình đó là cũng chẳng phải của tôi, mặc dù là trên đất của tôi, bây giờ tôi bán cho anh cái củ này tức là của anh. Thì hai người cãi qua cãi lại đi về, hai người đều về nhà hết. Thì khi mà hai người đều trở về đó, thì họ mới, người kia, người bưng hũ vàng mới nghĩ, người kia nói như vậy á là đúng rồi, cái vàng này chính là của mình. Thì hai người đều trở lại ngay ở chặng giữa đường, và lúc này hai người bắt đầu mới giành nhau hũ vàng, người nào cũng nói là của tôi, rồi sanh ra cái trận ẩu đả. Thì như vậy, đây là một cái câu chuyện có thể có và có thể không, nhưng mà đứng về cái tư tưởng của mình á, là mình thấy á, là cái này á, là nó vẫn thường nó xảy ra. Nghĩa là cái tâm ban đầu đó là cái tâm rất là trong sáng, cái tâm rất là thánh thiện. Trên đó nhà Nho có câu là nhân sơ sanh tánh bổn thiện. Nghĩa là cái người mà mới ra đời là tánh nó thuần thiện đi, nhưng mà bởi vì khi lớn lên do cái sự quân tập cho nên mới có thiện ác. Nhưng mà cái giáo lý của đạo Phật á, là nói xa hơn, nghĩa là cái tâm ban đầu đó, tức là cái tâm nó là thanh tịnh, tâm toàn thiện. Nhưng mà cái niệm thứ hai mới là cái niệm gọi là sanh diệt. Cho nên vì vậy đó, là khi mà quý vị tu hành đó, nhất là thí dụ như bây giờ quý vị niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Nghĩa là Nam Mô cung kính, tức là cái chữ Nam Mô tức là cung kính thôi chứ không có gì, là A Di Đà Phật. Thì như vậy đó, A Di Đà Phật đó, là cái nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Quý vị thấy trên đời này có cái gì gọi là vô lượng thọ, có cái gì gọi là vô lượng quang, và có cái gì gọi là vô lượng công đức? Vô lượng thọ tức là cái tuổi thọ vô lượng. Quý vị thấy trên thế gian này có cái gì cũng bị sanh diệt hết, nó không có cái nào tuổi thọ vô lượng hết, mà chỉ có một cái duy nhất thôi, đó là cái Phật tánh của mình, cái tánh giác của mình. cái trí giác của mình không bao giờ mất cả, không bao giờ thay đổi theo thời gian và không gian, thì đây gọi là vô lượng thọ. Vô lượng quang là cái tánh của mình nó thường sẵn có, thường sáng suốt, mà thường sáng suốt gọi là vô lượng quang, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là cái tâm của mình á, là nó sáng đến cái độ mà nó chiếu cả là tam thiên đại thiên thế giới. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là nghĩ về cái nhà, thì cái nhà nằm ở trong tâm của mình. Nhưng bây giờ quý vị bỏ cái nhà này đi, quý vị nghĩ đến một đất nước, thì một đất nước đó nằm ở trong tâm của mình. Rồi bỏ cái đất nước này đi, quý vị nghĩ là một cái quả đất, một cái quả địa cầu, là cái quả địa cầu nó ở trong tâm của mình. Quý vị bỏ cái địa cầu này, quý vị nghĩ hết là tất cả những hành tinh, cả thế giới, cả vũ trụ này nó đều ở trong tâm của mình. Nó sáng soi, nó chiếu, mức độ nó như vậy đó. Thì như vậy đó, gọi là vô lượng quang. Và từ nơi cái tâm sáng suốt này phát xuất trong cái công đức, cái công đức này có cái năng lực cắt đứt luân hồi sanh tử và khổ đau. Đó là cái tính của A Di Đà. Mà Phật tức là giác, tức là cái pháp thân, Phật pháp thân sẵn có. Quý vị phải nên tin một cái điều này để khi mà mình niệm Phật á, là nó có kết quả, nó thiết thực. Tức là khi mà mình biết rằng khi mình niệm Phật đó là mình cất, vừa cất tiếng niệm Phật lên là Đức A Di Đà đã ngự trị trong trái tim của mình liền. Thì như vậy đó là mình tạo cái năng lực, thì cái năng lực đó nó rất là cực mạnh, nó khiến cho mình đó là được an lành thực sự và không có sự mong cầu và cũng không có sự hướng đến. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên là trong lòng của mình phát ra một cái luồng ánh sáng, cái luồng ánh sáng nó cực mạnh, nó khiến cho phiền não tối tâm tham sân si tiêu diệt hết. Thì đây á gọi là cái chỗ mà mình thấy là rất là đặc biệt. Cho nên đó là quý vị nghe nói, ai nói đâu là mình về thế giới cực lạc, ít người nói là đến thế giới cực lạc. Mà quý vị về là sao ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị đến đạo tràng á, là quý vị về nhà đó, thì quý vị gọi nó là về nhà. Có ai nói đến nhà không ạ? Không có, phải không ạ? Nghĩa là về, tức là trở về. Cho nên cái câu mà nhân gian hay nói là ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nghĩa là mình trở về tắm cái ao của mình, sống bằng cái tâm của mình thì không có cái nào hơn được hết. Cho nên á là nếu mà cái chữ về tức là trở lại, quy hướng, phải không ạ? Quy hướng trở lại thì mới thấy á là trở lại ở đâu ạ? Phải nói là trở lại cái nguồn cội của mình, trở lại cái bản tánh của mình, chứ không thể nói là trở lại đến một cái vị trí nào khác. Nếu mà có đến một cái vị trí nào khác là hướng tới đây. Cho nên như vậy là ý nghĩa rất là thâm trầm. Quý vị mà niệm Phật như vậy đó, quý vị trở về đúng bản tâm của mình, niệm Phật A Di Đà bằng một cái tâm mãnh liệt như vậy đó, là mình gần Phật hơn. Cho nên vì vậy mà trong kinh A Di Đà nói rằng đó là nếu cái người niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì có Phật A Di Đà, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Tham đến rước mình đi. Là tại sao ạ? Bởi vì là mỗi ngày từng giờ là A Di Đà đã ngự trị trong trái tim của mình rồi. Mà mình đã sống được với cái tánh giác đó là mình phát huy được cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó là Đại Thế Chí, phải không ạ? Từ cái trí tuệ đó phát một cái lòng từ bi vô lượng là Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là Tam Thánh hiện hữu thỉnh mình đi, rước mình đi. Hoài không? Đó là cái rất là sự thật. Đó là một cái rất là thực sự ở trong lòng của mình. Thì như vậy đó là mình, cái việc làm của mình đó là nó có cái giá trị, nó thiết thực. Mình tu hành á thì nó mới tiến bộ được, không hả? Chứ còn không á là mình trở thành những người lãng tử mà tha hương thôi, không biết lối về, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là mình cứ lang thang, là hơi qua cõi này qua cõi kia, lẫn lộn trong luân hồi sanh tử, nắm trần này bắt trần kia, để rồi chịu đau khổ trầm luân, không hả? Đó, ngày mỗi ngày qua là mình cách xa bản tâm của mình, cách xa Phật trí giác của mình. Đó là cái phần kỷ niệm về Phật đản sanh lừa qua. Bây giờ trở về đến một cái giấc mộng của Ma Gia. Tức là đêm đó hoàng hậu Ma Gia, tức là vua của Tịnh Phạn Vương, ngủ một giấc thật là ngon lành, sau khi bà đã đi làm rất nhiều phước lành và cầu nguyện có một người con để nối dõi dòng giống nối dõi ngai vị. Nhưng mà không ngờ một cái người con ra đời không phải nối dõi ngai vị mà trở thành một pháp vương, làm một cái vị chuyển pháp luân cứu khổ cho nhân loại. Một cái giấc mộng đó mà khiến ai cũng nhớ, giấc mộng của hoàng hậu Ma Gia dường như giấc mộng của mình vậy đó. Là đêm đó bà mộng, bà thấy voi sáu ngà từ trên không sáng ngời bay thẳng vào trong bụng của bà, sáng ra bà biết thọ thai, đó là Bồ Tát giáng sanh. Thì như vậy đó là một cái ý nghĩa, tại sao mà không có hiện con khác đi, ví dụ như con sư tử hay là hiện những cái con vật khác, mà tại sao lại hiện con voi, mà tại sao lại là con voi này có tới 6 cái ngà là. Đó là cái ý nghĩa để cho mình nghiền ngẫm. Quý vị thấy Đức Phổ Hiền Bồ Tát ngài thường cởi gì à? Cởi voi, mà voi này 6 ngà, đó chính là cái công hạnh Bồ Tát. 6 đó chính là 6 ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là cái công hạnh Bồ Tát. Mỗi vị Phật Thích Ca là có hai vị Bồ Tát trợ duyên, tức là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Văn Thù tượng trưng cho trí căn bản, Phổ Hiền tượng trưng cho trí sai biệt. Đó chính là hóa thân ngài thị hiện nơi nhân gian. Cho nên có một ông Tăng là đến hỏi ngài Trần Thái Tông một cái câu như thế này: tại sao Đức Thế Tôn chưa rời vương cung thì đã giáng xuống hoàng hậu Ma Gia, giáng xuống trần đó, mà chưa ra thai mẹ mà đã hóa độ chúng sanh? Thì ngài trả lời là: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tức là ngàn sông mà có nước, mà trên trời chỉ có một mặt trăng thôi, thì 1000 con sông đó là đều có bóng trăng hết. Thì như vậy đó là bóng trăng và mặt trăng á, là hai cái này không thể nào rời nhau. Nếu mà mình nói rời nhau á, bây giờ nếu mặt trăng mà lặn rồi đó thì dòng sông còn trăng không ạ? Không có. Mà có trăng trên không thì vô lượng mặt trăng ở dưới nhân gian. Đó là cái chỗ mà diệu dụng của tâm. Cho nên là Đức Thế Tôn ra đời chỉ là một hóa thân của ngài mà thôi, phải không ạ? Cho nên hai cái này đó là tuy là hai nhưng mà chỉ là một, mà nó mang đến cái hình ảnh cho chúng ta. Bởi vì nếu mà mình làm đồng một việc như chư Phật chư Bồ Tát làm việc mà không có cái bóng mình ở bên trong, còn chúng ta làm việc á lại có cái bóng mình ở bên trong, tức là do chấp trước. Mình làm thì lại có làm, chư Phật chư Bồ Tát làm mà chẳng làm gì cả. Cho nên vì vậy đó là được giải thoát, được tự tại, được an vui. Thì làm mà không làm đó, tức là diệu dụng trí. Đó là cái trí phổ hiền, gọi là ba la mật. Thí dụ như bây giờ quý vị tổ chức một cái đạo tràng tu học, nhưng mà nếu mà quý vị mà có cái ngã ở trong đó, có cái ta ở trong đó, tổ chức đạo tràng có tính cách mà nó vị kỷ, thì như vậy đó, là đạo tràng đã có hình bóng cái ngã của mình ở trong đó. Thì như vậy đó là chắc chắn có phiền não. Mình tạo dựng một cái ngôi chùa mà còn có cái ta trong đó thì đều mang cái phiền não. Giống như bây giờ bản thân cha mẹ cũng vậy, mình dạy con, nhưng mà mình dạy con đó, mà nếu mà mình vì ta đó, sự hãnh diện của mình, hay là mình muốn tất cả người con phải theo mình đó, thì như vậy vẫn còn có cái ngã trong đó. Mình làm một cái gì, mình bưng một cái ly nước, mình nấu một nồi cơm mà có cái ta, có sự hãnh diện ở trong đó, tức là mình đã có sự phiền não chi phối rồi. Đó là ví dụ như mình mang cái thân tướng này, mình cho cái thân tướng này là mình, thì ai đụng đến thân tướng này mình bị phiền não. Mình cho cái bàn này là mình, ai đụng đến cái bàn này mình lại phiền não, bởi vì nó có cái ta ở trong đó. Còn chư Phật chư Bồ Tát không ta, ngài ra đời để mà giáo hóa chúng sanh, giáo hóa mà chẳng có giáo hóa gì hết. Cho nên vì vậy đó là ngài chưa ra thai mẹ mà đã hóa độ chúng sanh rồi. Đó là nó có một cái ý như vậy. Trong chuyện Đức Phật đó, là có kể một cái câu chuyện, mình mới thấy được cái hình ảnh rất là đặc biệt của chư Phật và một cái công hạnh phi thường. Lúc đó ngài cùng chư vị tỳ kheo trên đường khất thực, trên đường về với cái thiên nhãn của ngài thấy một cái hiện tượng rất là đau lòng. Cho nên Ngài đến đó để mà hóa độ. Thì ở một cái làng nọ có một bác nông dân. Bác nông dân này có một con trâu. Con trâu này thường xuyên là kéo cày cho bác. Thì mỗi ngày như vậy mà bác hăng say việc làm, bác quên đi cái sức khỏe của mình cũng như là quên đi cái sức khỏe của con trâu. Một sớm tinh sương, sau khi mà làm việc vất vả thì bác bị choáng váng chóng mặt đi. Cái miếng ruộng này gần hơn cái cạnh rừng, tiểu rất bác mệt quá, bác mới vào trong gốc cây đa mà bác ngủ thiếp đi, bởi vì do quá mệt. Con trâu nó thấy sau lưng không còn tiếng voi và không còn thấy bác nữa, nó mới đứng sững lại và nó mới nhìn quay lại. Thì ở bên cánh rừng có một con hổ bắt đầu bước ra để mà thấy bác nông dân, định mà ăn thịt bác nông dân. Thì con trâu thấy người chủ là sắp sửa bị nguy hiểm, cho nên nó quật cái ách cày ra và nó nhào tới, nó tấn công cái con hổ. Khi mà nhào tới dùng cái đôi sừng của mình hăm dọa, khiến cho con hổ này nó sợ hãi, cho nên nó núp qua một bên. Thì cái con trâu này đó mới lấy cái sừng mới hút vào bác nông dân. Thì bác nông dân á là mới giật mình dậy và thấy cái sừng đã cắm vào trong người của mình, cho nên bác nghĩ là con trâu này chắc có lẽ là bởi vì mình cho nó làm cực quá, bây giờ nó phản mình, nó sắp sửa nó ăn hiếp mình, nó hút mình đây. Bác mới nổi giận lên, mày phản chủ hả? Cho nên nó là cầm cái cây đánh con trâu rất là đau đớn. Con trâu đau đớn đến độ nó phải chạy qua cái chỗ khác. Rồi bác lại mệt quá, bác nằm xuống ngủ thiếp đi. Thì con hổ lại tiếp tục ra để mà tấn công bác nông dân. Thì khi mà con hổ ra chuẩn bị tấn công bác nông dân nữa đó, thì con trâu này nghĩ rằng đó, dù gì đi nữa cũng là cái người chủ của mình, cho nên là con trâu mới trở lại để mà bảo vệ bác nông dân. Thì với một cái thế hùng dũng của con trâu, là lúc đó là nó đứng hai chân và bác nông dân nằm giữa bụng nó đó, là nó dương sừng không cho cái con hổ mà tấn công bác nông dân. Thì bác nông dân á, là cái con hổ này chờ lâu mãi không được, nó mới đi thẳng vào rừng. Thì lúc đó bác mới giật mình dậy. Mà lần này giật mình dậy đó thì thấy mình nằm ở dưới bụng con trâu. Bác nghĩ là con trâu này là nó muốn giết hại bác. Cho nên lần này là bác la toáng lên và đánh đập con trâu. Lần này con trâu rất là đau lòng, cho nên nó chỉ đứng sừng là nó chịu những trận đòn đó. Lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta đã đến và vuốt đầu con trâu và nói: Này trâu, là ta đã hiểu được lòng con trung thành, can trường để mà giúp đỡ chủ. Lòng con nghĩ là hy sinh cho người và hy sinh cho mọi người. Ta rất hiểu. Lúc đó hai dòng nước mắt của con trâu rơi xuống, dường như là trên đời này chỉ có người duy nhất hiểu mình, đó chính là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lại nói là: Con đừng bao giờ thối tâm, con đừng bao giờ thối thức, dù rằng tất cả những việc làm của con bị phủ phàng, dù rằng những hành động của con mà không người thông cảm cho con, ta cũng như con, ta ra đời để mà cứu độ chúng sanh. Thế mà có những người vẫn phỉ báng ta, phỉ báng Như Lai và mượn hình ảnh ta để mà tạo kế sống riêng. Nhưng mà cái bổ nguyện của ta vẫn kiên trì, lòng của ta vẫn vững chãi, bởi vì ta vẫn gặt hái được cái niềm vui, cũng như con cũng gặt hái được cái niềm vui là khi mà mình làm lợi ích cho người khác thì tự nhiên mình có cái nguồn vui thật sự cho chính mình. Đó là cái hình ảnh chúng ta thấy được là ở trong cái cuộc sống của mình đó, là có những cái lúc mà mình nghĩ là mình làm cho quá nhiều cho mọi người, cho nên khiến cho mình trở thành đau khổ. Thí dụ như là bậc cha mẹ thường khổ vì con cái là bởi vì mình nghĩ mình sanh ra nó, mình nuôi lớn nó, mình trưởng dưỡng nó, giờ nó không nghe lời mình, phải không ạ? Cho nên vì vậy là trở thành đau khổ. Bởi vì nếu mà mình hiểu sâu hơn một chút là cái nghiệp của chúng sanh là nó khác dữ lắm. Bởi vì con mà nó đến với mình là không có phải là thuận duyên không, mà có khi nghịch duyên nữa. Và một cái điều hơn nữa là mỗi người có cảnh giới riêng, mỗi người có cái tâm thức riêng biệt, kể cả mặc dù nó chính là con của mình. Cho nên như vậy nó thay đổi tâm lý và tâm thức của nó thay đổi thì mình cũng không thể nào mà giúp nó được, chỉ là một người trợ duyên thôi. Cho nên bậc cha mẹ nuôi con giống như là trồng cây, vun phân bón nước là bổn phận cho cha mẹ, xong cái cây trưởng thành phải chính do nó. Thì như vậy cha mẹ nuôi con mà lại không thấy nuôi con, từ cái chỗ bổn phận làm cha mẹ, rồi bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng và tương quan bạn bè qua lại, nếu mà mình ứng dụng được như vậy đó thì tự nhiên á là làm mà không thấy làm, đó chính là công hạnh của Phật, đó chính là công hạnh Bồ Tát, đó chính là công hạnh của Phổ Hiền. Cho nên có bài kệ tán thán là: đốt nén tâm hương trước Phật đài, Phổ Hiền hành nguyện cả đừng sai, hóa thân vô số làm muôn việc, cứu khổ sanh linh khỏi lạc loài. Tức là hóa thân làm bằng không có cái ngã chấp, không có cái ta, thì đây là tự tánh dụng, là từ nơi cái tâm thể sáng suốt phát khởi một cái trí giác, rồi làm việc bằng một cái tâm bình thản, đó chính là đại thế chí và phổ hiền hiện hữu trong lòng của mình. Đây là một cái thực tế chứ không phải là một cái giáo lý mà nó hoang đường, phải không hả? Ví dụ như bữa nào là tâm của mình nó thật yên tĩnh đi, quý vị sống rất là bình thản, chánh niệm, thì mỗi bước chân của mình là thật sự là an lành, mỗi việc làm của mình thật sự là an lành. Còn nếu mà mình mà bằng cái tâm mà nó không thanh tịnh thì tất cả những việc làm của mình đều không thanh tịnh cả. Cho nên là cái người mà sống bằng cái tâm đó, dù họ chạy họ cũng dễ thương nữa, họ đi nhanh họ cũng dễ thương nữa. Còn nếu mà mình mà tâm mình không thanh tịnh mình ráng đi cho dễ thương, mình ráng nói cho dễ thương, mà cuối cùng thương không có dễ. Cho nên là Hòa Thượng Tinh Vân là ngài là có một cái tật, nghĩa là mỗi lần đứng dậy là bởi vì chân ngài có tật, ngài thọt chân một cái rồi ngài mới đứng dậy, chứ không phải đứng dậy bình thường như mình bởi vì ngài có tật. Thì lúc đó có một cái chú Sa Di là thấy ngài đứng lên ngài thụt chân cái, cho nên là thấy cái tướng đó thấy quá đẹp đi, nó bắt chước. Cho nên bởi vì Hòa Thượng Tinh Vân là đứng lên làm vậy thì cũng dễ thương nữa, còn ảnh đứng lên ảnh làm cái người ta thấy mắc cười à. Cho nên là cái vị quảng chúng Sa Di là mới nói là tại sao chú lại có cái hành động như vậy, không có quay nghi, thì mới nói đó sư ông là cũng đi vậy sao thầy không nói. Nó là lúc đó cái vị quan chúng mới nói sư ông là bởi vì có cái tật, còn chú là chú không có mà chú đi vậy là sao. Nhưng mà cái hình ảnh của Hòa Thượng Tinh Vân rất là đẹp, được viết lên trên sách. Còn mình bắt chước thì bắt chước không được. Như là ở chúng tôi thì Hòa Thượng Viện trưởng Trúc Lâm là khi mà chúng tôi ở trên đó Hòa Thượng đi rất là bình thản, rất là đẹp, đi nhanh cũng rất là đẹp, cái gì cũng đẹp, mà Phật tử thì cũng thích. Mỗi lần mà Phật tử lên thăm Hòa Thượng là đều đi theo Hòa Thượng hết trơn à. Lúc đó thì đồng thời cũng có những gì đó cũng bắt chước, cũng cầm cái nón chống cái gậy, cũng đi cũng cười cười y chang vậy đó, mà không ai theo hết trơn á. Tại bởi vì mới thấy là cái người tu hành có cái đức độ, có cái trí huệ rồi đó, từ hành động lời nói đều toát ra một cái vẻ rất là thanh tịnh, xuất phát từ nơi cái nguồn tâm. Cho nên vì vậy đó mà cái đó lại không xa, nó là cái sẵn. Phổ Hiền và Văn Thù cũng ở trong lòng của chúng ta, Đại Thế Chí và Quan Thế Âm cũng ở trong lòng của chúng ta. Chỉ có một điều chúng ta chưa chịu cởi mở tấm lòng của mình ra, và chưa chịu mà để thực hiện những cái gì mà mình muốn thực hiện. Cho nên là ngài ra đời là từ pháp thân, rồi cái hóa thân, hóa thân tức là cái diệu dụng đó, và cái báo thân, phải không ạ? Đó là cái sẵn có nơi trong lòng của mình á. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói đến một cái vấn đề nữa, là qua cái giấc mộng rồi, bây giờ nói qua cái bối cảnh vườn Lâm Tỳ Ni. Thì cái bối cảnh vườn Lâm Tỳ Ni này đó là một cái hiện tượng rất là lạ, mà sau này những người học sử họ nói rằng là bối cảnh Lâm Tỳ Ni là cái điều không thật. Bởi vì nó là nó có vẻ như là quá sức là huyền bí đi. Ví dụ như là bị quả đất chấn động 6 cách, không à? Rồi ngài ra đời đi 7 bước, không có đứa trẻ nào mà đi 7 bước cả. Và ngài chỉ thiên thượng thiên hạ với ngã độc tôn, rồi ngã xuống một cái là trở thành một đứa trẻ bình thường. Thì như vậy đó là cái điều này mình có thể đáng tin hay là không tin nè. Một cái điều mà chúng ta có thể nói đến đây đó là một cái khả năng của một vị Bồ Tát á, một vị Phật có thể làm được như vậy chứ không phải là không. Cho nên là tất cả những hiện tượng đó xảy ra đó là điều có thể có. Nhưng mà ở đây á, nếu nói có thể đó là vẫn là chưa chắc. Nhưng mà có điều chúng ta có thể tin được, một cái hình ảnh đó nó phát xuất và nó đánh động một cái điều, trở thành một cái bài học vô giá cho chúng ta. Thì ban đầu đó là quý vị thấy là tự nhiên lúc đó đó là hoa nở, mà nhất là hoa u đàm nở rộ. Mà hoa u đàm này là 1000 năm là mới nở một lần, mà khi nở là có một vị thánh nhân ra đời. Cho nên đó là có một cái chùa có 2 cái câu đối để trước cổng đó là giác thị khai hoa nở nhị hồng, 1000 năm chỉ nở một lần thôi. tức là muốn nói lên một cái hình ảnh là hoa u đàm đó khi nở ra là có một vị thánh nhân ra đời. Thì như vậy hoa đó là hoa gì ạ? Phải biết đó chính là hoa tâm. Khi nào tâm của mình đó là mở ra, nở ra, tâm của mình nó an lạc, tâm của mình an vui, thì lúc đó một vị Phật ra đời. Khi nào tâm của mình ích kỷ, hẹp hòi, tâm của mình bị tham, sân, si và phiền não, thì lúc đó là một vị Phật nhập Niết Bàn. Cho nên đó là Phật đản sanh rất là vui, Phật nhập Niết Bàn rất là buồn thảm. Hình ảnh vui đó là cái nguồn an lạc, hình ảnh buồn đó là phiền não, tham, sân, si. Cho nên đó là Ngài Trần Nhân Tông là có bài kệ: Đức tâm mở nở ra hoa nở rộ, trời có mưa hoa vẫn kém thơm, cành cành đó đó dưng cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Chỉ có cái hoa đó là cái nghiệp không bao giờ mà thổi mà rơi được hết. Đó chính là hoa tâm của chúng ta. Thì một cái hình ảnh nữa là chúng ta thấy xảy ra cùng một cái lúc đó là cái quả đất bị chấn động sáu cách. Mà người ta nói là quả đất mà chấn động sáu cách này đó là cái điểm lành. Thì như vậy bây giờ quý vị là mình đang ở đây mà nghe cái quả đất mà chấn động một cái đó, mình nghĩ là điều lành hay mình nghĩ chuyện gì ạ? Động đất, phải không ạ? Mà động đất là quý vị cảm giác là có bình tĩnh được không ạ? Có vui được không ạ? Giống như là ở Nhật là bị động đất tới 8 chấm mấy đó ha, thì sóng thần nổi lên luôn, phải không ạ? Mà này động đất đến 6 cách, quả đất bị chấn động 6 cách. Thì như vậy đó là 6 cách đó mình phải hiểu được một cái ý khác nữa là ở trong này. Bây giờ khi mà mình nghe đến một cái chuyện gì mà nó đó, thì tự nhiên đó là da gà mình nổi, tóc gáy mình dựng hết trơn, cả thân mình bị chấn động hết, không ạ? Thì như vậy đó là một cái sự ngạc nhiên, một cái sự giác ngộ thực sự ở trong lòng, khiến cho 6 căn của mình đó đều bị chấn động hết. Lâu nay đó là 6 căn của mình đó là men theo 6 trần để mà lượm cái này bắt cái kia. Bây giờ Đức Phật ra đời, nghĩa là lúc đó là cái trở về cái tâm giác ngộ đó, thì lúc đó 6 căn của mình đó là một sự chuyển hóa mãnh liệt, từ một cái 6 căn ô nhiễm trở thành 6 căn thanh tịnh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là 6 căn mình là gốc của luân hồi sanh tử, 6 căn mình cũng là cái cội gốc Niết Bàn. Thì như vậy khi mà Đức Phật ra đời, 6 căn được thuần thanh tịnh, gọi là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp, nghĩa là từ nơi một cái tánh thể đó khiến cho 6 căn này nó được tròn sáng ngời. Đó là cái sự chấn động ở nơi 6 căn mình, ha ha. Rồi còn cái hình ảnh gì nữa à? Hình ảnh lúc đó tự nhiên á là mỗi bước chân của Ngài nổi lên 7 cái hoa sen. Thì cái 7 hoa sen đó thì trong Phật học á thì nói rằng đó là cái con số 7 đó là nói đến là thời gian và không gian. Thời gian á là quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian á là đông tây nam, nam bắc. Ngài bước lên 7 hoa sen đó, bước trên 7 hoa sen đó trở thành một vị Phật. Thì như vậy đó là mới nói đến cái chỗ rốt ở cái sự tu hành của chúng ta. Bởi vì đó là bây giờ quý vị đó là thử khởi một cái niệm mà không có thời gian và không có không gian được không ạ? Mình vừa nghĩ một cái á, là một á, là mình nghĩ về quá khứ, một á, là mình nghĩ về tương lai, không ạ? Còn mình vừa khởi nghĩ á, là có bên này, có bên kia. Phật đản sanh á, là nếu Phật ra đời là một cái tánh giác của mình nó sẵn có đó, mình trở về với cái tánh giác của mình á, khi mà Phật ra đời đó thì lúc đó tâm của mình nó được thanh tịnh. Tâm của mình thanh tịnh đó là nó không có thời gian và không có không gian. Bởi vì đó là bây giờ là mình có thể kiểm nghiệm được. Thí dụ như là bây giờ mình thấy, mình nhìn một cái con người đối diện của mình mà mình không khởi cái phân biệt, mình thấy họ là một chúng sanh, là một con người bình thường, thì như vậy đó là lúc đó đó là quý vị nói có thời gian hay là có không gian không ạ? Thì như vậy nếu mà mình thấy mà mình không có khởi niệm đó, thì như vậy cái con người đó có mà cũng như không, không có. Thì như vậy là nó không có đây, đây kia. Và mình không có nói là họ tốt hay họ xấu, bởi vì họ tốt, xấu là thuộc về thời gian, ngày trước họ như thế nào, những năm trước họ như thế nào, và họ sẽ như thế nào, không có. Thì như vậy đó, là một cái nhìn đó, là nó không có thời gian và không gian. Thì đây là gọi là Phật tánh sẵn có nơi mắt của mình. Mình nghe một âm thanh cũng vậy, mà mình không có khởi niệm, thì như vậy cái âm thanh đó cũng vượt thời gian và không không gian. Cho nên là cái bài nguyện đó là nghe suốt võ tam thiên, nghĩa là cái nguyện mà mình nghe mà mình không vướng bận một cái gì hết. Cho nên là nghe cái tai này nó qua cái tai tai kia. Cho nên khi mà Đức Phật ngài đi khất thực á, là con Bà La Môn ổng cứ chửi Đức Phật, chửi rất là thậm tệ, mà chửi đến cái độ mà không còn cái lời nào mà để chửi nữa đó. Thì ổng mệt quá, ổng cứ đi theo Đức Thế Tôn đến một cái gốc cây Đức Thế Tôn ngồi. Đức Thế Tôn mở bình bát ra ăn cơm một cách rất là an lành. Ông Bà La Môn này giận quá chịu không có nổi, nói là cù đàm bộ ông điếc hả, nói tôi đâu có điếc, nói là như vậy đó, là hỏi cù đàm như vậy đó là tại sao mà tôi chửi ông mà tại sao ông chẳng nghe. Thì Đức Phật mới nói đó là tôi có cái ví dụ này hỏi ông, thí dụ như có ai mang đồ đến cho ông mà ông không nhận đó, thì người đó phải làm sao? Thì nói thì người đó mang về chứ. Cũng như vậy, ông mang những cái lời chửi đến cho ta mà ta không nhận, thì những lời chửi đó về ai à? Ông Bà La Môn bẽn lẽn quê quá đi về, tức về ổng chứ về ai, phải không ạ? Thì như vậy đó là tất cả những cái mà sở dĩ mà được như vậy đó, là quý vị đó là phải thực hiện một cái điều. Cho nên quý vị nghe nói, ví dụ như nghe nói là buông xả rất là dễ, nhưng mà mình thực hiện cảm giác rất là khó. Mình nghe nói Phật Pháp thì dễ, nhưng mà mình thực hiện không được, là quý vị là có một cái điểm mà mình lầm qua. Sở dĩ mà Đức Phật và chư vị Bồ Tát làm được cái điều đó là bởi vì ngài thấu triệt được bản ngã của mình, thấu triệt được muôn pháp. Ngài thấy được thân này là không thiệt, rồi cái lời nói mới không thiệt được. Chứ còn mà nếu mà thấy thân này thiệt thì chắc chắn lời nói là thiệt. Cho nên vì vậy đó là mình á, mà cái bản ngã này đó là một cái rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là mình mỗi ngày mình phải soi lại thấy là năm quẩn này thì phải là không thiệt, thì mình mới có một cái sức sống tự tại mãnh liệt. Thì như vậy đó, đó là cái mà mình làm sao mình sống như thế nào mà mình vượt khỏi không gian và thời gian. Và bây giờ mình nói là muốn ra khỏi luân hồi sanh tử đó, muốn đến một cái thế giới cực lạc, hay muốn trở về một cái thế giới cực lạc của chính mình đó, thì điều đầu tiên đó là mình phải bỏ qua hai cái trạng thái này. Bởi vì không gian và thời gian kiến tạo lên tam giới, muốn vượt khỏi tam giới thì phải vượt qua hai cái thời gian và không gian, thì tâm mình mới được yên ổn. Cho nên đó là trong nghệ thuật sống đó, là nói là một tuần lễ đó là chúng ta không được sống trong hai ngày. Quý vị biết trong hai ngày là hai ngày nào không ạ? Ngày hôm qua và ngày mai, mình không được sống trong ngày đó. Nhưng mà đối với đạo Phật của mình đó, là cái ngày hôm nay đó là mình cũng phải viễn ly luôn. Giống như bây giờ là quý vị lái xe đi, là quý vị không được á, là nhìn qua bên này, không được nhìn qua bên kia, mà mình chỉ nhìn ở phía trước. Mà nhìn ở phía trước á, mình không cố định một vị trí, mà mình cứ nhìn tới. Thì như vậy á, là cái hiện tại của chiếc xe là nằm ở cái điểm nào? Hoàn toàn không có. Cho nên như vậy là mình tự mình vượt qua ba thời. Trên cái con đường trở về cái sự giác ngộ cũng vậy, mình không được nhìn qua hai bên, không nhìn người này, không được nhìn người kia, mà chỉ thẳng một cái con đường của mình tiến á, thì như vậy đó là mình mới có thể đạt đến. Trong kinh A Hàm á, là Đức Phật có một cái ví dụ giống như có người tử tội, mà cái người tử tội này đó là được một cái ân huệ, nếu mà bưng một cái dĩa dầu mà không đổ từ cái đoạn đường này đến đoạn đường kia thì được tha. Nhưng mà nếu đổ chỉ cần một giọt thôi thì cái người đau phủ sau lưng chặt bay đầu liền. Thì cái người này đó là sợ mình sẽ chết, cho nên là cố gắng giữ gìn không cho những giọt dầu đổ rơi. Bởi vì một giọt dầu đổ rơi là cái đầu của mình rơi theo. Cho nên vì sợ hãi như thế, cho nên cố gắng bưng dĩa dầu từ đầu này đến đầu kia mà không đổ một giọt. Cuối cùng cái người tử tội này được tha. Thì Đức Phật ví dụ cho tất cả chúng sanh cũng như vậy, nghĩa là Chứ người tu Phật nếu mà mình muốn vượt qua khỏi những cái nguy hiểm của cái vô thường thì mình làm sao phải ráng gìn giữ tâm tánh của mình như vậy. Cái người tử tội đó được thử là hai bên là đều là có những cái người trêu ghẹo vân vân, nhưng mà cái người tử tội vẫn đi thẳng, bởi vì nghĩ rằng có cái vô thường ở sau lưng, có cái người đau phủ sau lưng. Thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo, các ông cũng vậy, phải luôn luôn nghĩ rằng vô thường luôn luôn nó cắt đứt sinh mạng của chúng ta. Ví dụ như bây giờ là đang ngồi thuyết pháp ở đây, chút nữa nhiều khi là vô thường nó đến mình cũng không lường được. Ví dụ như là hiện tại chúng ta đang sống mà mình cũng không thể nào tin tưởng được ngày mai mình vẫn còn, bởi vì cái vô thường nó cắt ngang, tức là nó cắt đứt hết tất cả. Đang sống khỏe mạnh như vậy, tự nhiên thơ nơi đồ nó qua một cái là mấy trăm người mất, như vừa rồi quý vị nghe đó. Đó là những cái hình ảnh đó, là mình thấy là đột nhiên bao nhiêu người đó cũng như chúng ta hết, cũng có mầm sống, cũng hy vọng, cũng có tình thương, cũng có đầy đủ hết, nhưng mà thoảng chốc một cái không còn. Thì đó mới thấy được là cái vô thường nó chi phối nó cực nhanh như vậy. Thì vậy mình nghĩ là cái vô thường nó đến cực nhanh như vậy thì còn lòng nào để mà mình tranh hơn đấu với mọi người, còn đâu là những cái chuyện mà xe xua, còn đâu những cái chuyện mà tranh giành nữa, mà chỉ một cái con đường hướng tới mà thôi. Có như vậy đó là cái con đường tu hành của mình đó, là mình đi mãi và vững chãi được. Thì không ngó bên này, không ngó bên kia là quý vị đã vượt qua không gian, không nghĩ chuyện quá khứ, không nghĩ chuyện tương lai, mà hiện tại cứ tiếp nối, mình sống cứ tiếp vậy đó, bằng một cái tâm là nó thường thấy, thường nghe rõ ràng như vậy đó, là vượt khỏi thời gian và không gian. Thì lúc đó thì mình mới có thể là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Còn cái hình ảnh lịch sử nữa, cái lịch sử nói rằng là vào một cái thời quá khứ có một tiên nữ tặng cho Đức Thế Tôn 7 bông hoa và phát một cái lời nguyện đời đời ra đời vị tiên nữ đó theo Đức Phật làm vợ của ngài, đó chính là Yajudala thời nay. Nhưng mà Đức Phật đã đi qua, nghĩa là ngài đã cắt đứt hết những cái ái nhiễm của thế gian, ngài đã vượt qua hết thế gian, bởi vì ngài đã vượt qua được 3 thời và 4 phương 4 hướng và thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì như vậy đó là mỗi bước chân của chúng ta hiện tại, là mỗi bước chân đó là có hoa sen hay không ạ? Cho nên bây giờ quý vị Phật tử thấy đó là hoa sen đó là được ngự trị, Đức Phật ngự trị trên hoa sen, Bồ Tát vẫn đứng trên hoa sen. Như vậy mình nghĩ lại, thời Phật còn tại thế, ngài có ngồi trên tòa sen không ạ? Cũng không ngồi trên tòa sen. Nhưng mà tại sao bây giờ là ngài ngồi trên tòa sen? Bởi vì ngài ngồi trên bằng một cái sự giác ngộ. Ngài đi bằng một cái tâm giác ngộ. Cho nên đó là có cái bài thơ là: từng bước hoa sen nở, một vị Phật tương lai, từng bước tâm khai mở Như Lai. Tức là mỗi bước đi của mình bằng một cái tâm giác ngộ, mỗi việc làm của mình bằng một cái hành động thật là sáng suốt. Cho nên đó là có nhiều người á, họ làm suốt ngày nhưng mà họ không cảm giác mệt, nhưng mà có nhiều người á, họ làm chút xíu thôi họ cảm giác rất là mệt mỏi, là bởi vì đó là cái người làm bằng cái tâm giác ngộ đó thì cái việc làm á rất là nhẹ nhàng. Nghĩa là bởi vì là quý vị không thể nào một lúc mình làm được 2 việc cả. Thí dụ bây giờ là mình ngồi ăn cơm thì mình đâu có phải là mình đi quét rác, mà mình quét rác thì không phải là mình rửa chén, mỗi giờ là mỗi việc. Nhưng mà mình mệt là sao? Ví dụ bây giờ mình quét cái sân á, là mình thấy cái sân rộng quá, ngồi chán là xanh mệt. Mình rửa chén á, là mới lụm cái chén, mình nhìn một đống chén, mình nói cái này rửa ít nhất phải 1 tiếng đồng hồ à. Cho nên mình bắt đầu là mệt ngay lúc đó liền. Mà trong khi chưa rửa đã thấy mệt rồi. Thấy không? Mình thấy một cái căn nhà dơ thì bắt đầu mình thấy cái nhà dơ mình bật lên là bắt đầu là mình mệt rồi. Mà chưa làm đã mệt rồi, phải không ạ? Bây giờ mình thấy dơ, mình cứ tiếp tục dọn, mình rửa, mình làm hết tất cả. Như vậy làm suốt ngày mà không thấy mệt gì cả, bởi vì làm trong tánh giác. Mỗi việc làm đó là hoa sen nở. Đó chính là một vị Phật tương lai. Đó bởi vì do tâm của mình mở rộng ra, tâm của mình nó trong sáng thì thấy rõ được cái chỗ giác ngộ giải thoát đó. Cho nên cái câu nói là: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Ngài nói trên trời dưới trời là chỉ có ta là hơn hết. Mà hơn ở cái chỗ nào? Là hết tất cả chúng sanh là có sanh lão bệnh tử, còn ta thì là không có sanh lão bệnh tử. Hơn là hơn như vậy đó, phải không ạ? Cho nên đó là quý vị thấy đó, là mình cái ngã này đó, là quý vị đừng nghĩ là cái ngã là Đức Phật còn ngã, mà cái ngã này là chính là cái ta. Thì cái ta đó chính là cái chân ngã, đó là với cái chỗ gọi là giác ngộ đó. Mà chỉ có cái sự giác ngộ là hơn thôi. Quý vị thấy ở trên thế gian này, quý vị thấy có cái gì hơn không ạ? Tiền bạc, của cải, vật chất, danh vọng, nó sẽ tàn lụi theo thời gian, nó thuộc về vô thường. Kể cả cái thân quý giá này nó cũng thuộc về vô thường nữa. Thế gian này không có một cái gì gọi là cái giá trị thực tiễn của nó, mà chỉ là có giá trị tạm thời thôi. Ví dụ như bây giờ mình có 100.000 đô đi, là gọi là giá trị tạm thời. Mình xài thì cũng hết, có nhiều khi chưa xài nó cũng hết nữa. Đúng không? Bị lửa cháy nước trôi cũng hết, bị người ta lường gạt cũng hết. Đúng không ạ? Một cái thân mà bữa nay đẹp nhưng mà ngày mai đó là thay đổi một cái, mình không còn đẹp nữa. Đúng không ạ? Rồi cái gì nó cũng thay đổi được hết. Thì như vậy hỏi cái giá trị là cái gì? Ví dụ bây giờ mình nói là cái mục đích tối thượng của con người ta là sống là phải có hạnh phúc. Mà suốt cuộc đời của mình á, thí dụ như quý vị bây giờ ngồi đây, quý vị cứ nghĩ lại đi, suốt cuộc đời của mình tìm một cái hạnh phúc mà thực sự có hạnh phúc không ạ? Đều là mong manh hết, không có cái hạnh phúc thực sự. Chỉ là một cái sự đắp đổi, một cái sự khoái cảm của thân thể và khoái cảm của tâm thức thôi. Nó không có cái gì gọi là cái hạnh phúc thực sự hết. Mà chỉ có một người hạnh phúc thực sự, tức là Đức Thế Tôn. Và chỉ có người hạnh phúc thực sự, tức là Phật tánh của chính mình. Cho nên mình trở về cái con người của chính mình, trở về cái con đường giác ngộ, trực chỉ thẳng đến nguồn tâm của mình, đó mới là một cái con đường hạnh phúc nhất, mà yên ổn nhất, bền chắc nhất. Cho nên đó là Đức Phật có cái sự vô ý là Ngài không sợ đó. Là tại sao Ngài không sợ? Bởi vì đó là Ngài không thấy có một cái gì mà Ngài giữ hết cho nên không sợ. Ví dụ như bây giờ quý vị có tiền mới sợ mất, có nhà mới sợ mất nhà, và có tất cả những gì mới sợ mất. Còn Ngài á, là Ngài không có cái gì hết, cho nên thì không có còn gọi là sợ nữa. Đúng không? Nói không có ở đây là không phải là bây giờ mình phải bỏ hết tất cả. Không có ở đây là Ngài không thấy cái gì có ta thật hết. Không thấy cái thân này là ta thật, không thấy có của cải vật chất là ta thật. Cho nên vì vậy đó là nó không còn có cái ta, không còn có cái ngã trong đó. Thì như vậy đó là Ngài mới thực sự là hạnh phúc, mới thực sự yên ổn thôi. Cho nên đó là ngày xưa là quý vị bị phiền não nhiều, bây giờ bớt phiền não. Bởi vì quý vị học Phật, tu Phật, hiểu Phật, thấy các pháp là vô thường, thấy tâm này cũng là vô thường, tức là không thấy cái gì thiệt hết, tự nhiên buông xả nó dễ dàng. Mình tu hành cảm thấy mỗi ngày nó khỏe ra, mỗi ngày nó đẹp ra, mỗi ngày nó hồng hào ra, tức là tu đúng đó. Chứ còn tu mà càng lúc càng nhăn, tu càng lúc càng héo đó, là quý vị biết là mình tu sai. Cho nên vì vậy đó là mình mở lòng mình ra bằng cái trái tim, bằng cái lòng từ của mình, rồi bỏ đi những cái nóng giận của mình, rồi bỏ đi những cái phiền não của mình. Mình đừng cho nó là mình, đừng nắm giữ nó. Mình nghĩ là các pháp là vô thường, nó phải bị nó trôi theo thời gian thôi, không có cái gì thiệt hết. Rồi chỉ một cái việc nhất hướng đến con đường giác ngộ, hướng đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Mỗi ngày qua, mỗi giờ qua là một vị Phật phát sanh nơi mình. Phật đản sanh hiện hữu trong lòng của mình là còn hoài sáng ngời, và luôn luôn vẫn thốt ra một lời: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Tất cả những cái tâm sanh diệt đó là nó thuộc về những cái phạm trù của không gian và thời gian, không có gì bám víu cả. Phải trở về cái chân ngã, mình phải vượt hơn chính mình. Giống như hoa sen sanh ra từ bùn, lớn lên từ bùn, không bị bùn làm ô nhiễm, trở thành một hoa sen. Như Lai cũng vậy, Như Lai sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, không bị đời làm ô nhiễm, Ngài trở thành một vị Phật. Chúng ta ở trong tham sân si phiền não, ở trong cõi đời quế trược, mà không bị tham sân si phiền não chi phối, không bị cái quế trược nó chi phối, mình cũng trở thành một vị Phật. Mình trở thành một con người giác ngộ, Phật tánh sẵn có sáng ngời, là Phật đản sanh hiện hữu trong mình. Như vậy là không phải đến ngày là Phật đản thì lúc đó là mình mới làm lễ Phật đản, mình mới tôn xưng Ngài, kính trọng Ngài, mà luôn luôn là Đức Phật hiện hữu nơi chính mình. Phật đản sanh vẫn nở rộ và chúng ta chỉ hàm dưỡng Phật này thôi, thì vị Phật này sẽ trưởng thành và chúng ta trở thành một vị Phật, nghĩa là chúng ta sẽ giác ngộ giống như Phật. Bởi vì mình là con Phật là phải giống Phật. Người ta nói con nhà Tông á, thì không giống lông cũng giống cánh. Mình con nhà Phật á, thì phải giống một cái sự giác ngộ, mình cũng sẽ thành Phật thôi. Gọi là Đức Phật đã thành rồi, mình là con Phật, là Phật tử mà, phải thành Phật. Can đảm như vậy đó thì chúng ta đó là mới có thể là thành tựu được cái đạo nghiệp của mình, và chúng ta không cô phụ với chính mình, và chúng ta sống được một cái đời sống rất là an lành, an vui và hạnh phúc. Thì hôm nay nhân cái ngày đại lễ Phật đản ở đạo tràng U Đàm, thì Tề Mạng kết lời chia sẻ đến tất cả quý vị Phật tử những cái ý nghĩa, và để cho quý vị nghiền ngẫm lại và mình sống như thế nào cái ý nghĩa thực sự. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.